Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con. Khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến, chúng tôi thật vui được cùng học lời Chúa với quý vị qua giờ Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Trong mấy tuần qua, chúng tôi trình bày đề tài Những lời dối gạt phụ nữ tin theo quyển sách của bà Nancy Lee DeMoss. Tác giả DeMoss nêu lên khoảng 40 lời dối gạt ma quỷ thường dùng để lừa dối chị em phụ nữ. Trong các tuần qua, chúng tôi đã trình bày một số các lời dối gạt đó. Trước hết là lời dối gạt liên quan đến Đức Chúa Trời. Sau đó là lời dối gạt liên quan đến người phụ nữ. Chẳng hạn như ma quỷ khiến chúng ta nghĩ rằng mình phải tập yêu thương chính mình, hoặc nói rằng tính tôi như vậy không thể đổi khác được. Trong bài kỳ trước, chúng tôi đã đề cập đến hai lời dối trá này. Hôm nay xin nói về những lời dối gạt khác mà chị em phụ nữ chúng ta thường tin theo. Chẳng hạn như lời nói rằng tôi phải được hưởng nhiều quyền lợi. Đây là lời dối gạt ma quỷ đưa ra cho phụ nữ trong thời đại tân tiến. Phong trào nam nữ bình quyền trong thế kỷ 20 đã thúc đẩy một số phụ nữ đứng lên đòi hỏi quyền lợi. Từ đó đến nay, người phụ nữ tiếp tục đòi hỏi quyền lợi, nhất là trong xã hội Tây Phương. Trong những thập niên qua, phụ nữ đòi hỏi nhiều điều như đòi quyền bầu cử, quyền bình đẳng trong sở làm, bình đẳng về lương hướng, quyền không phải làm người nội trợ chăm lo việc nhà, quyền làm chủ thân thể mình, tức là quyền phá thai, quyền muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, muốn sống như thế nào cũng được. Họ cũng đòi hỏi quyền không mang cùng tên với chồng, không ở dưới sự lãnh đạo của chồng, vân vân. Lời dối gạt ma quỷ đưa đến cho chị em phụ nữ nói rằng đòi hỏi quyền lợi là con đường dẫn đến tự do, hạnh phúc, và khiến nhiều phụ nữ tin rằng nếu mình không tranh đấu cho quyền lợi của mình thì chẳng ai tranh đấu cho mình cả. Tuy nhiên, thưa quý thính giả, tác giả Nancy DeMoss cho thấy việc đòi hỏi quyền lợi đã khiến nhiều phụ nữ ngày nay sống trong bất hạnh. Bà nói, tôi nghe nhiều chị em thú nhận rằng tranh đấu cho quyền lợi của người phụ nữ không phải là điều luôn luôn đem lại lợi ích. Chẳng hạn một phụ nữ nọ nói, đòi hỏi quyền lợi cá nhân đã đưa đến những cuộc tranh cãi vô lý và dẫn tôi đến chỗ bất hòa, bất an. Người thì nói, khi tranh đấu cho quyền lợi riêng và đòi hỏi theo ý riêng, tôi được vui thỏa một thời gian, nhưng sau đó buồn đau đã tràn đến. Thực tế là một đời sống hài hòa, bình an với mọi người và một xã hội lành mạnh không xây dựng trên những người đòi hỏi quyền lợi, nhưng xây dựng trên những người sẵn sàng từ bỏ hay hy sinh quyền lợi của mình. Nhìn vào luật giao thông, chúng ta thấy rõ nguyên tắc này. chúng ta không bao giờ thấy trên đường có tấm bảng ghi anh có quyền vượt chỗ này. Trái lại, chúng ta thấy nhiều bảng kêu gọi người lái xe phải nhường cho người khác. Xe cộ lưu thông tốt đẹp, hòa hợp khi mọi người nhường nhau. Đời sống chúng ta cũng vậy, sẽ hài hòa tốt đẹp khi chúng ta không tranh giành hay đòi hỏi quyền lợi, nhưng sống trong nhường nhịn, hy sinh. Điều đáng buồn là trong xã hội ngày nay, người ta chỉ nói đến quyền lợi. Thái độ sống này cũng ảnh hưởng đến cộng đồng cơ đốc. Có lẽ quý vị cũng từng nghe những câu như bạn có quyền được sung sướng, được yêu thương, thông cảm. Người thì nói, bạn có quyền được sống trong tiện nghi, được có một hôn nhân hạnh phúc. Bạn có quyền được người khác tôn trọng, được chồng con trân quý, được có quyền nghỉ ngơi, đi nghỉ hè, có quyền đòi hỏi chồng giúp đỡ việc nhà. Và khi quyền lợi của mình không được tôn trọng, điều người ta thường làm là xuống đường biểu tình. Vì người ta tin rằng mình có quyền nổi giận, có quyền buồn nản và có quyền tranh đấu. Qua tiên tri Jonah trong thời Cựu Ước, chúng ta thấy một ví dụ thật cụ thể về bản chất của con người khi không đạt được điều mình mong muốn, đó là nổi giận. Có lẽ quý vị biết câu chuyện ghi trong Kinh Thánh về tiên tri Jonah được Chúa sai đi giảng cho dân thành Ninive, nhưng ông không vâng lời Chúa mà lại trốn đi nơi khác. Tiên tri Jonah nghĩ rằng ông có quyền không thích người dân thành Ninive, có quyền muốn đi giảng ở đâu thì đi, có quyền nhìn thấy dân thành Ninive bị Chúa trừng phạt. Và khi Chúa không làm theo điều Jonah mong muốn, ông có quyền bất bình và nổi giận. Sách Jonah chương 4 câu 1 ghi như vậy: bấy giờ Jonah rất không đẹp lòng và giận dữ. Jonah giận đến nỗi ông xin Chúa cất mạng sống ông đi. Ông thưa với Chúa: tôi biết rằng Ngài là đấng nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn và đổi ý không xuống tai vạ. Vậy bây giờ tôi nài xin Ngài hãy cất lấy sự sống tôi, vì về phần tôi chết còn hơn sống. Tư tưởng muốn chết trong tâm trí Jonah là kết quả của sự giận dữ tràn ngập trong lòng. Khi Đức Chúa Trời đáp lời Jonah, Ngài không cảm thông với sự tổn thương trong lòng ông. Ngài cũng không nói để nâng đỡ ông. Trái lại, Chúa phán thẳng thắn về suy nghĩ sai lầm của ông. Chúa hỏi, ngươi giận như vậy có nên không? Tiên tri Jonah không trả lời câu hỏi của Chúa, nhưng ông bỏ đi ra khỏi thành Ninive về phía đông, dựng một cái chòi, rồi ngồi tại đó để chờ xem Chúa có đổi ý mà tiêu diệt thành Ninive hay không. Vốn là đấng đầy lòng nhân từ, thương xót, Chúa sắm sẵn một dây dưa mọc cao lên bên trên cái chòi của Jonah, phủ bóng mát cho ông và cứu ông khỏi bị nắng nóng khổ cực. Kinh Thánh ghi, Jonah rất vui vì cớ dây ấy. Chúng ta thấy cảm xúc của Jonah thay đổi tùy theo điều ước muốn của ông có được thành hay không. Khi Chúa bày tỏ lòng thương xót đối với dân thành Ninive, Jonah tức giận. Khi Chúa cung ứng cho ông sự thoải mái, bảo vệ ông khỏi cơn nắng nóng của sa mạc, ông vui sướng. Nhưng niềm vui của Jonah không bền. Vì sáng hôm sau, Chúa cho một con sâu đến cắn dây dưa, làm cho nó héo. Rồi khi mặt trời mọc lên, Chúa cho cơn gió nóng từ phương đông thổi đến và khiến mặt trời dọi xuống trên đầu Jonah, làm cho ông bị ngất đi. Lúc đó vị tiên tri lại buồn giận và xin Chúa cho ông chết. Và một lần nữa, Đức Chúa Trời thách thức Jonah về việc đòi hỏi quyền lợi. Chúa hỏi, ngươi nổi giận vì cớ dây dưa này có nên không? Jonah trả lời, tôi giận cho đến chết cũng phải lắm. Jonah nghĩ rằng ông có quyền kiểm soát đời sống mình, cùng mọi việc chung quanh, có quyền muốn sự việc xảy ra theo ý mình. Và khi sự việc không xảy ra như ý mình muốn, Jonah nổi giận. Vì muốn mọi điều xảy ra theo ý mình, Jonah đã trở nên một người có những cảm xúc không vững vàng. Ông cảm thấy cô đơn và bị ngăn cách với Chúa. Tác giả Nancy DeMoss nói, điều đáng buồn là câu chuyện của tiên tri Jonah lắm lúc rất giống với đời sống của bà. Bà nói, rất nhiều lần tôi thấy tôi buồn phiền bực bội khi sự việc không xảy ra theo ý tôi muốn. Một quyết định nào đó của nhân viên trong sở làm, một người lái xe ẩu trước mặt tôi, khi đi mua sắm phải sắp hàng chờ đợi lâu, một lời nói thiếu ân hậu của một người bà con, một người bạn đối xử không tốt, một người nào đó không giữ lời cam kết, hay một cú điện thoại đánh thức khi tôi vừa mới ngủ được. Trong những trường hợp đó, nếu tôi nghĩ đến quyền lợi của mình, thì những tổn thương, những điều bất ngờ, bất tiện, nho nhỏ cũng đủ làm cho tôi cảm thấy bực bội và phản ứng cách mạnh mẽ, giận dữ. Cách duy nhất để tránh những lên xuống bất ngờ về mặt tình cảm cũng như về mặt tâm linh là trao phó, dâng phó tất cả những quyền lợi, những điều chúng ta đáng được hưởng cho đấng có quyền nắm giữ tất cả mọi sự, mọi quyền trên vũ trụ này. Đó là chân lý, và chân lý đó sẽ giải phóng chúng ta, cho chúng ta thật sự được tự do. Một lời dối gạt khác mà ma quỷ cũng thường đưa đến cho chị em phụ nữ, đó là nói rằng vẻ đẹp bề ngoài quan trọng hơn vẻ đẹp bề trong. Đây là lời dối gạt mà xã hội chúng ta đang rao báo, rao giảng mỗi ngày cách nhiệt thành cho các bà, các cô ở mọi hạng tuổi, ngay cả đối với những em gái nhỏ còn trong tuổi ngây thơ vô tư. Lời dối gạt này đến dưới mọi hình thức, trong mọi khía cạnh của đời sống. Qua tivi, phim ảnh, âm nhạc, báo chí, sách vở và mọi hình thức quảng cáo. Tất cả những hình thức này trình bày một lý luận, một lời thuyết phục, đồng dạng, đồng điệu. Nó vẽ lên một bức tranh cho thấy điều gì là quan trọng nhất trên đời. Nó nhất định nói rằng, điều quan trọng nhất đối với người phụ nữ là sắc đẹp. Sắc đẹp bề ngoài, sắc đẹp của thân xác. Đến cả chị em, cha mẹ, thầy cô giáo và bạn bè nhiều lúc cũng đồng lòng, đồng ý với lời quảng cáo ở ngoài kia khi họ trầm trồ khen ngợi những đứa bé xinh đẹp và không quan tâm gì đến những em ít xinh đẹp, không thu hút, những em hơi thô thiển một chút. Lắm khi những em này còn là đối tượng cho những lời phê bình không chút nhân từ. Các em bị mọi người đối xử cách lãnh đạm, làm ngơ, hoặc lắm lúc còn bị ruồng bỏ, khước từ. Tác giả Nancy DeMoss tin rằng sự chú ý đến vẻ đẹp bề ngoài của chúng ta bắt đầu với bà Eva, phụ nữ đầu tiên trên thế giới. Quý vị còn nhớ điều gì đã thu hút Eva chú ý đến trái cây cấm không? Kinh Thánh ghi như vậy. Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì mở trí khôn, bèn hái ăn. Trích Sáng Thế Ký chương 3 câu 6. Thưa quý thính giả, vì giới hạn của thì giờ, chúng tôi xin tạm ngưng bài học cho phụ nữ tại đây. Kính mời quý vị đón nghe tiếp trong chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.